mà mình mong cũ thiếu chân tôi mỗi khi nghe chiều dâng.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à ton âme. Un jour j'irai là-bas dire bonjour Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les serpents de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères, les femmes courbées dans les rizières pour mes mères, dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères, toucher mon âme, mes racines et terre. Un jour j'irai là-bas, un jour dire bonjour à mon âme. Un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam, te dire bonjour Vietnam, te dire bonjour Vietnam.
Chào măng, chào muối, chào quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas, chào Minh Huệ. Hôm nay Miến thật vui vì nhận được nhiều món quà. Thứ nhất là nhờ có măng mà chúng mình được mời Minh Huệ tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và món quà thứ hai là Minh Huệ đã cho phép chúng mình nghe được bài Bonjour Việt Nam mà được nghe miễn phí. Thế Minh Huệ bật mí cho thính giả biết liên hệ của Minh Huệ với Quỳnh Anh được không?
Dạ, em xin chào các chị và quý khán giả. Dạ, em là Minh Huệ và em là mẹ của Quỳnh Anh.
Wow, là hôm nay là món quà đặc biệt đó, mình mời được mẹ của Quỳnh Anh được nói chuyện với mình. Thế
alo anh,
alo
alo mẹ của Quỳnh Anh, chào Minh Huệ.
Vâng, dạ,
Con chào chị.
Alo
Minh Huệ này, cái lần mà thâu cái tiếng chuông reo lần đầu tiên đó, mình có đề cập tới cái câu gọi là người nghệ sĩ bị bỏ quên, thành ra miến mới nhớ đấy Quỳnh Anh. Nhớ lại cái những năm 2005-2006 đó, Quỳnh Anh hát cái bài Bonjour Việt Nam nghe rất là hay. Thành ra lần này có Minh Huệ thì Minh Huệ kể cho mình Quỳnh Anh hát cái bài đó với cái nhân dịp thế nào và được khán giả tiếp xúc như thế nào, và bây giờ cuộc sống của Quỳnh Anh ra sao. Minh Huệ có kể cho mình được không?
Dạ vâng ạ. Thì em lúc đó em kể, có thể là em sẽ phải kể lại từ đầu ha, là về Quỳnh Anh đó, lúc đó được khoảng 13 tuổi thì là có tham dự một cái chương trình bây giờ người ta thường gọi là Idol. Thì ở bên Mỹ đó thì có một cái chương trình là Pour la gloire đó, thì là thi những cái người thí sinh mà muốn hát hay thì lên thi sinh truyền hình. Thì là lúc đó Quỳnh Anh được giải nhất và của nhóm thiếu nhi đó. Thì sau đó thì có một ông muốn làm manager cho Quỳnh Anh. Nhưng mà thì tụi em mới nói là cháu nó còn nhỏ, thành ra nếu mà có muốn làm việc, mà nếu mà Quỳnh Anh còn muốn hát thì là cũng phải chờ một chút xíu để cho cháu nó lớn, để mà nó còn đi học, chứ nếu không mà bỏ ngang cái sự học mà lúc đó mới có 13 tuổi, là mới có trung học đệ nhất cấp thôi á. Dạ, thì ông manager đó tên là Bernard Carbone, thì ông mới nói là ok, tôi sẽ coi như là bạn của gia đình, tôi sẽ kêu bằng cùng hành với lại Quỳnh Anh, sẽ làm những tìm những cái tác giả, những cái nhạc sĩ để mà từ từ để tìm coi cái giọng hát của Quỳnh Anh sẽ phải hợp với lại loại nhạc nào, và làm những cái test thử để chuẩn bị cho là sau này khi mà cháu có lớn một chút xíu đã, rồi lúc đó mới hỏi cháu là nếu cháu có muốn đi cái nghề ca sĩ hay không, thì nếu cháu muốn đi thì lúc đó ông sẽ hướng dẫn cho.
Vậy là ông đã nhận ra được cái tài năng, cái giọng hát của Quỳnh Anh từ hồi bé rồi ha?
Dạ, từ hồi nhà cháu 13 tuổi.
13 tuổi.
Đó, vâng. Thì sau đó là tới khoảng năm 18 tuổi đó, thì là ông mới hỏi là bây giờ Quỳnh Anh có muốn đi làm hát một cái bài duo với lại một nhạc sĩ ở bên Pháp. Thì lúc đó là Quỳnh Anh nói dạ, thì nó thử đó. Thì đó là Mark Lavoine, ông có muốn thâu một cái album mà trong đó chỉ có một bài hát duo thôi, và ông tìm một cái người Á Châu để mà hát cái bài đó, là cái bài Jesper đó. Thì cháu đi trong ngày thứ tư, tại vì thường thường thứ tư không có trường học, không có dạy đó, thì cháu đi sang Paris, thì là tới buổi chiều về thì nói là đã thâu xong cái bài đó rồi.
Wow, đi có một buổi trưa hay là một buổi chiều là đã thâu xong rồi?
Dạ vâng. Thì Mark Lavoine ông mới nói là khi mà cháu hát thử, sau đó cháu quay lại hỏi ông là cái bài Shakespeare này muốn nói lên cái gì. Nó muốn diễn tả cái gì trong cái bài này đó. Thì ông mới nói khi một cô bé 17-18 tuổi mà khi mà muốn diễn đạt cái bài đó, mà nó muốn hỏi tác giả cái ý sâu sắc của tác giả để mà biểu diễn cái bài hát nó cho nó đúng cái ý đó. Đó, thật ra ông mới nói ồ cô này ông thấy rất là muốn đi sâu vào nghệ thuật, chứ không phải là chỉ muốn hát cho đi chơi chơi
đó.
Sau đó thì Mark Lavoine ông mới nói là để ông dự định để làm cái một cuốn album viết cho Quỳnh Anh.
Cái duyên đúng là cái duyên ha.
Vâng. Thì cái album đó đã thực hiện rồi đó. Thì trong đó có một cái bài là Bonjour Việt Nam. Thì bị lỡ lọt vào internet rồi. Đó. Thì, vâng, thì lúc chỉ là bài, một cái bài hát với cái đờn thôi, không có là một cái test à. Thì là lọt vào internet. Thì ở bên Mỹ này không có biết nhiều đâu chị, không có biết về tin tức nhiều, mà tụi em lúc đó cũng không có liên lạc với cộng đồng Việt Nam nhiều nữa. Đó. Thì là có một hôm bà chị họ của em ở Houston, chị mới phone qua, chị mới nói là có đài FOA muốn phỏng vấn Quỳnh Anh. Em mới hỏi mà phỏng vấn về cái chuyện gì. Chị nói lên Bonjour Việt Nam, trời em, cái tim em nó muốn rớt luôn. Tại vì ta không ngờ là cái bài nó đi đâu nó xa lắc, mà sao mấy người ở bên Mỹ lại biết nhiều hơn là người trong gia đình
vượt khỏi tầm tay
thôi. Dạ, và vượt khỏi tầm tay. Thì đó là từ đó mới là cái sự nghiệp của Quỳnh Anh mà nó đi một cái đường rẽ khác, không theo cái project là của ông manager là tính ra. Tại vì ông định là cái bài đó là cái bài cuối cùng trong cái album. Dạ. Thành ra là phải thay đổi hết chương trình. Rồi đó, vâng, mấy báo chí BBC, rồi bên Mỹ, rồi bên Úc, rồi bên Việt Nam, telephone qua cho Hải Universal ở Paris. Họ nói chưa bao giờ họ bị một cái sóng mà nó đến như vậy, phải trả lời. Mà trong khi chưa thực hiện cái gì hết, chưa có, có một cái đường hướng đi để mà thu cái album cho Quỳnh Anh. Đó. Thì sau đó thì Quỳnh Anh được Thúy Nga Paris by Night mời hát. Rồi sau đó thì theo lời yêu cầu của hãng đĩa Universal thì cháu có về Việt Nam hát cho một cái hội, cái vòng hội cộng đồng thương nghiệp của Âu Châu. Muốn làm việc bên Việt Nam đó, thì là lần đầu tiên cháu đặt chân về đó là ở Sài Gòn đó. Rồi sau đó một lần nữa thì cháu đi ra ngoài Hà Nội để hát cho tòa đại sứ Bỉ. Đó. Dạ.
Nhưng mà từ hồi đó tới bây giờ đó, bao nhiêu hát cái bài đó không có người nào hát được bằng Quỳnh Anh. Không có được cái chất giọng của Quỳnh Anh, không có được cái cách diễn tả của Quỳnh Anh, không biết cái gì, mình không rõ, mình không có đủ kiến thức để mà phân tích. Nhưng mà không có một người nào hát bằng Quỳnh Anh được hết từ hồi đó tới giờ.
Đồng ý với Măng đó, nghe giọng Quỳnh Anh hát đó, thì Miến phải nói là ngưng hết tất cả mọi việc đang làm ra là ngồi lại mà nghe Quỳnh Anh hát thôi đó. Như là một cái giọng hát thiên thần, đúng là thiên thần đó.
Đúng là cái bài đó viết riêng cho Quỳnh Anh hát, người khác không hát được.
Dạ.
Mark Lavoine ông đã nói chuyện với Quỳnh Anh thì ông biết đúng là cái tâm trạng của cháu như thế nào. Đó.
Dạ.
Vâng. Cháu là một người Việt Nam nhưng mà ở bên Bỉ, lớn lên ở Bỉ, nhưng mà vẫn hiểu được những cái đẹp của Việt Nam, tại vì trong gia đình vẫn kể và tụi em cũng có lập một cái nhóm văn nghệ ở Mỹ mỗi năm để mà Quỳnh Anh là tham dự từ hồi nhỏ đó, là đi hát múa trống cơm đó chị. Múa đó. Vâng. Rồi cũng có hát dân ca để lấy tiền đặng giúp cho Médecins Sans Frontières đó. Trong vòng mấy năm trời, tại ra cháu cũng biết một nhiều về Việt Nam, đúng là nhiều thì cũng không nhiều, mà những cái lòng yêu thương về của Việt Nam đó. Chú mấy ba
dễ thương quá,
thích nhất nhau đó.
Lần này mình mong là sau một thời vắng bóng như vậy thì Quỳnh Anh, khi mà có một cái làn sóng mà gọi như là nó ập tới mà người ta phỏng vấn nhiều quá như vậy, Quỳnh Anh chắc là sợ lắm hả? Hay làn sóng?
Anh dạ thì lúc đầu nó không có chịu nói gì hết, nó đưa em ra làm làm bia đỡ đạn đó chị.
À, mẹ đứng ra làm bia đỡ đạn hả?
Dạ, làm bia đỡ đạn. Sau này thì cháu biết tiếng Việt nhưng mà cái tiếng Việt trong gia đình. Chứ còn nói văn chương nói mà có mấy chữ Hán Việt này kia nó không có thông hiểu hết đó. Thành ra khi mà cháu ai phỏng vấn cháu thì tới thôi phỏng vấn bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh đi. Thì tại vì nó nói nếu không mà con xa một chữ là hại cả nguyên một cái ý của con, người ta không hiểu hay người ta hiểu lầm. À, tại vậy mà cháu không có muốn nói tiếng Việt Nam là vậy đó.
Dạ. Ôn quá,
à, giỏi quá, rất là sâu sắc. Thế Minh Huệ có thể kể cho tụi mình nghe cái kinh nghiệm hướng dẫn một cô con gái từ lúc bé mà Minh Huệ nhận được cái khả năng thiên phú của cháu, rồi đến lúc mà cháu bất ngờ qua đêm nổi tiếng, cái kinh nghiệm đặc biệt của Minh Huệ không?
Dạ thì em lúc ra thì em gia đình của em là gia đình rất là yêu nhạc đó, từ ba của em đó, cũng đã dạy cho tụi em nhạc, rồi sau đó hai ông anh đó thì là ở bên Việt Nam đó, đã cũng có ban nhạc mà anh chơi cho trường Ta Be, đó là ban nhạc Le Canary thời năm 1970 đó. Thành ra là trong nhà lúc nào cũng có tiếng nhạc, tiếng đờn này kia đó. Thì khi mà cháu lớn lên thì em thấy nó cũng rất là thích là hát đó, hồi nhỏ xíu thôi là cũng đã hát rồi. Rồi khi mà tụi em mà đi làm việc cộng đồng đó, có mấy cũng là có ban nhạc đó, rồi cháu cũng hát rồi múa trong đó, thì em thấy cái cô này rất là mê nhạc. Thật ra em cho hướng dẫn cháu thì cho nó đi học solfège, rồi học đàn guitar, rồi sau đó học bên này học thuật nó kêu bằng không phải là opera hẳn mà là cái preparation đó chị, là chuẩn bị để mà cho cái giọng, cho cái chất giọng mình đó. Thì ở trong academy bên Pháp thì chụp là không biết phải gọi Academy Music hay là Conservatoire đó. Conservatoire
bên Pháp thì gọi là Conservatoire, ở Việt Nam mình gọi là trường quốc gia âm nhạc, thì kiểu như vậy.
Thì cháu học từ 5-6 tuổi cho đến 18 tuổi, 19 tuổi.
Trời ơi, học từ 6 cho tới 18 là chưa gì đã mười mấy năm rồi, trong nghề rồi hả?
Thiên tài được luyện.
Thì
cháu học guitar, cháu đờn guitar mà classic cũng rất là giỏi đó. Rồi thì sau khi mà muốn đi vào nghề, rồi sau có cái vụ ở Bon Jovi Việt Nam phát triển một cách quá bực như thế, thì là cha mẹ nào cũng lo chị, và không biết là mình hướng dẫn con mình ra sao. Thì tụi em mới nói thôi, nếu mà tụi con vẫn thích đi nghề hát nhưng mà cũng phải ghi tên cho một cái trường đại học, để nếu mà không học theo cái ngành mình thích thì cũng nên học về anh văn đó. Thì là cháu xin làm thí sinh tự do đó, trong vòng 2 năm, thì tại vì cháu đi hát về làm tour với lại Mạc La Von cho cái album của Mạc La Von đó. Lúc đó cháu mới có 18 tuổi đó, thì nó nói nó muốn đi thử coi như thế nào, thì là xách ba lô đi toàn xứ Pháp, rồi đi qua Swiss nữa.
Wow
đó, cái mà
quá quý vị nó rất là
mà rồi mày có ông Matter, ông dễ thương lắm, mà ông nói là mấy người khác á, này con này nó còn nhỏ lắm á nha, nó là còn bê đó nha, thành ra đi đâu á là mấy anh lớn là phải trông chừng cho em nha, phải phải bảo vệ em nha, không có được.
Dễ thương quá ông Matter, dễ thương quá.
Dạ, mà ông ấy đã cho ông đi theo từng giai đoạn. Ông coi như là con của ông.
Trời ơi, phúc quá, phúc quá.
Ông kết Ngọc Thời từ lúc 13 tuổi mà tới 18 tuổi, 5 năm sau ông mới phúc làm một bài hát đầu tiên.
Vâng.
Thế cái người đó cũng tốt á.
Ông che chở hả?
Vâng, ông che chở. Thành cho ông nói cái nào mà ông nói được thì nên mới làm. Còn nếu mà thấy không có ổn hay là... Tại vì nhiều người lắm chị ơi, cứ đưa bài rồi có project, có này kia, nhưng mà không có chính xác á. Thì ông nói thôi thôi, nó còn nhỏ, không có, không nên làm. Đó. Đó. Đó thì... Dạ. Cái đó em nghĩ là cái may của gia đình em là... quen được với Đạt Na Carbone, và em quen luôn cả gia đình con cái luôn, là coi như là bạn bè chơi thân trong nhà.
Hay quá.
Vâng.
Ồ, hay.
Hay mà quý quá, quý quá. Tại vì trong cái ngành âm nhạc nó có nhiều chuyện mà mình nghe, nó có cái điều hay, có điều xấu, mà nếu mà gọi như là bên gia đình Minh Huệ gặp được những người tốt như vậy thật là quý ha.
Vâng, đó. Tại vậy mà tụi em cũng nói thôi, cháu nó muốn quá thì thôi cũng cho đi, nhưng mà cũng phải nhắm gửi trứng cho ác thì cũng không được đó, thành ra phải nhắm giao cho cái người nào cho nó đàng hoàng một chút xíu.
Chắc mẹ ở nhà lo lắm mà, thế mà con xách ba lô đi vậy chắc lo lắm mà.
Trời ơi chị ơi, nó có một cái list ngày này hát ở đâu, ngày kia hát ở đâu. Mà lúc đó thì cái máy GSM là mới phát sơ thôi, chưa có như mình như bây giờ. Đó. Thì cũng giao cho nó một cái máy mà không đâu có được nói chuyện nhiều, cái làn sóng nó cũng không có được như bây giờ. Đó. Thì đi tới đâu thì cho hay rồi telephone. Thì có một lần là em sợ nhất đó, là cháu muốn đi hát ở bên Swiss thì là đoàn của McLavon đã chuẩn bị ở bên Pháp rồi, mà cháu nó muốn về Mỹ thăm tụi em. Đó, thì là tới hồi đó là mẹ phải đưa con đi ra, đi lên TGV. Nhưng mà cháu lại không ngừng ở Paris, mà là phải ngừng ở Salazar. Phải từ Paris phải xuống cái ga Salazar, mà phải đi bằng metro. Em mới nói trời ơi ông ơi, mà con đi lộn hướng một cái là con đi tàu suốt luôn á.
Đi tàu suốt xuống miền Nam nước Pháp luôn chứ trời.
cái tôi hồi cố lên được cái xe tàu, cái xe xe lửa mà đi qua Swiss rồi đó. Thì là ông anh ra ông nắm nói yên tâm đi, nó xuống rồi, nó tới. Nó tới nhà ga, nó đang ở kế bên tôi nè. Lúc đó mới yên, trời ơi.
Sợ chưa?
Vâng, sợ mỗi ngày á. Không biết là hát có được hay không, rồi đường xá đi có bình yên hay không. Vâng, dạ. Vâng. Thì cái đó là người mẹ nào cũng chắc cũng ố tiêm như em thôi.
Thật chứ một đứa con gái xinh mà đẹp mà hát hay như vậy, có như là nâng như nâng trứng hứng như nước nâng hứng hoa cho ai mà thả ra mà đi như vậy.
Vâng, mà chị mà muốn học nghề thì phải chịu thôi chị.
Chị nhận thấy là mà Quỳnh Anh và bố của Quỳnh Anh, xin lỗi Minh Huệ và bố của Quỳnh Anh đồng rất là can đảm. Chị không nghĩ là chỉ có một đứa con gái như vậy mà chị dám thả nó đi như vậy đâu. Nhưng mà đó là một cái kinh rất là đẹp, rất là quý báu cho cháu. Cái gì làm cho hai vợ chồng dám thả cháu đi như vậy?
Dạ, đúng ra là cũng tại vì tụi em sau mấy năm trời thân với Đạt Na Carbone. Là biết luôn cả đến nhà ổng rồi cũng đi chơi rồi cũng ổng biết ổng xem đi với con cái như thế nào. Thì từ đó mới có một cái niềm tin đó chị. Chứ nó không chắc là em cũng không dám thả đâu.
Dạ.
Mà Đạt Na Carbone ổng rất là tốt, cái là sao ổng coi như là trong gia đình, tại ra ổng bảo vệ cháu chứ không phải là vì lợi ích của một người ca sĩ để mà kiếm tiền cho manager. Đó. Tại ổng bỏ mấy năm trời để ổng làm mấy cái test mà trong phòng thu chị rất là mất tiền. Ổng không có, không đòi hỏi, không lấy lại một xu nào hết. Dạ. Mà
tức là hai cái chí lớn gặp nhau, tức là gia đình cũng quý nghệ thuật, mà chính ông đó quý nghệ thuật, cho nên có một cái mối giao hảo là cho trong với nhau.
Dạ
quý.
Vâng, đó. Thành ra ông nói là nếu mà cái này là cũng tâm tình với nhau mà nói thôi đó, thì là có một cô là cô làm việc cho Đạt Na Cạc Bơ Nê, cô mới nói là chưa thấy bao giờ mà cái tiền mà đặng đi làm test mấy cái bài hát của Quỳnh Anh á là có thể phát hành được hai album.
Wow.
Dạ. Mà ông nói ông chưa hài lòng hay nào, ông chưa không có đúng cái lời mà cái lời mà Quỳnh Anh muốn nói hay cái gì đó. Trời ơi, nhà em đầy mấy cái CD mà làm test, mà không phải là làm test thường, vô phòng thâu đàng hoàng đó chị. Đó. Mà ông không bao giờ nói tới là tốn tiền tốn bạc gì. Chỉ có Quỳnh Anh rảnh không nè, có bài nè, rồi ông đi tìm mấy ông mà viết Parolier đó, dạ, để mà gặp nói chuyện, rồi xong rồi làm đi vào phòng thâu như băng thiệt vậy đó chị.
Nghe cái chuyện như là một kêu bằng mạo hiểm chứ không phải chơi đâu. Mạo hiểm âm nhạc.
Thành ra thâu được một cái cuốn băng mà bán ra cho công chúng đó là hết sức tốn kém. Thành ra những người là lạm dụng mình, dù không có phép mà cũng không có trả thù lao đó, là ăn cướp của ai, cái đó mình không biết. Ăn cướp của ông manager, ăn cướp của người nghệ sĩ.
Ăn cướp của người sáng tác bài nhạc nữa chứ.
Đó. Mà phải thông cảm nhất là cho những cái mấy cái hãng dĩa, tại vì mấy cái hãng dĩa đó là họ đi tìm mà mấy người có tài thì ok, nhưng mà họ phải bỏ ra đâu phải cái tiền thâu không, mà là còn mấy cái tiền chung quanh nữa chị, rất là tốn kém. Nào là phải làm marketing nè, rồi phải làm PPCJ làm sao, rồi phải coi phải nhờ mấy người chuyên môn để coi cái thời điểm nào để ra một cuốn album và như thế nào. Mấy cái người đó họ đâu có làm việc không công cho mình đâu.
Đúng rồi, thị trường phải nghiên cứu thị trường,
phải nghiên cứu thị trường đúng thứ hết.
Dạ, một cái chặng đường rất dài và rất tốn kém.
Mà thì hồi tiền hồi xưa chứ không phải tiền euro bây giờ đó, thì là một cái cuốn băng mà của một cái CD mà ra mà của Universal Paris đó thì thường thường tốn khoảng 10 triệu quan bị.
Phải bán biết bao nhiêu đĩa rồi mới thâu lại được như cái số tiền đó nhỉ?
Dạ, cũng không biết, mà thường thường nhiều khi họ bị flop cũng nhiều lắm, tại vì họ nhắm, họ mình nghe thì mình thích, nhưng mà cái thị trường nó khác. Đó, thành ra họ phải thường thường ở trong mấy cái bài hạng dĩa đó, thì họ sẽ có những cái vài ca sĩ mà hát, cái bài họ kêu bằng chanteur de texte, là hát những cái chuyện mà có ý nghĩa, nhưng mà là có một số những cái chanteur mà để hát những cái bài mà đặng cho người ta thích, đặng người ta mua dễ hơn, đặng nhảy đi mấy cái dancing hay là mấy cái chanson de l'été, mấy cái lời của cái đó mới bảo đảm để bù trừ với những cái shorter the text, parce que shorter the text không có tất cả ai hiếm người nghe. Dạ, đó, thế là họ phải làm sao rằng có cái quân bình giữa cái muốn làm nghệ thuật là một chuyện, nhưng mà còn muốn làm để cho theo ý quần chúng là cái chuyện thứ hai. Rất rối lắm chị. Vâng.
Trời, hôm nay nói chuyện với Minh Huệ mình học được những cái coi như là đằng sau sân khấu mà mình không biết ha, miễn không biết cái này. Học được nhiều.
Vâng, đó. Thành ra thấy tội nghiệp với người đó lắm, họ không biết, những người đó toàn là đam mê nghệ thuật. Còn mình chỉ bấm cái mình thâu lại rồi mình nghe. Mình thấy hay mình nghe thôi, mà mình không hiểu là công lao và sức lực cả mấy năm trời của người ta đó. Nhưng còn thêm của tác giả nữa. Đó là công lao chỉ của người ta quá. Dạ, là nghe trong vô tiêu quá.
Mình nghe do họ cho phép mình nghe thì là một chuyện, nhưng mà mình cố ý mình clip lấy để dùng là mục đích thương mại mà không có thù lao cho những người đã công bỏ của bỏ sức ra, cái điều đó lỗi với luật thiên nhiên, lỗi với luật công bằng của tạo hóa của thiên nhiên. Vâng.
Mình không có tôn trọng, không có tôn trọng tác giả, không có tôn trọng những người họ làm việc với dốc lòng tâm huyết của họ ha.
Thì mối mới dùng cái chữ đi ăn cướp là vậy đó. đi ăn cướp đồ ăn thì bị la, nhưng mà ăn cướp trí tuệ thì không bị la. Đó, mình
tại vì nó vô hình quá hả?
Nó vô hình quá. Và mình chém to kho như cho mọi người dễ hiểu.
Hôm nay nói chuyện với Minh Huệ hay mà học nhiều quá, mà bây giờ biến coi như là cũng phải nhắc lắm, mình còn có 5 phút thôi đó, thành ra còn mang có câu hỏi nào nữa không?
Mang có cái kỷ niệm với căn nhà cũ của bố mẹ Minh Huệ là mỗi lần đi ăn là nghe nhạc sập sình hoài và rất là thắc mắc sau cái bức tường đó có cái gì. Hôm nay mới được nói chuyện và được biết là đó là các anh của Minh Huệ chơi nhạc ở kích động, phải không? Chơi nhạc và không hiểu tại sao ở đâu ra mà trong đầu có cái hình ảnh cái trống mà có cái chữ Le Canary, mà cái chữ viết kiểu những tiêu xưa đúng không?
Dạ
nhớ. Không hiểu đâu ra mà có cái tàu. Và trong nhà có rất nhiều anh em học ta đe, cô chú cậu nữa học ta đe, thành ra trường ta đe hồi xưa có rất nhiều tổ chức rất nhiều những cái đại hội nhạc trẻ, thì có lẽ là không biết có dịp nào được xin cho biết thêm về những cái buổi những cái lần mà tập nhạc đó và những cái buổi trình diễn nhạc đó như thế nào, kể lại những kỷ niệm đó như thế nào không, thì đây chỉ là một mơ ước. Thì có gì thì mình lại xem, nếu mà dài đó thì có thể có một gì khác để mà nói chuyện.
Thì ba em lúc trước đó thì cái thời đó thì ưa mấy anh ưa đi chơi ngoài đường đó, rồi nhiều khi cái ông sợ là đi đánh nhau á chị. Đó, ra nói đừng bỏ giờ đi ra ngoài đường đặng đi làm xe đảng đánh nhau này kia, thì thôi đi gặp ban nhạc đi.
Đó. Ông cụ giỏi nhé, ông cụ giỏi tâm lý.
Thì chú ý vô cái chuyện đó thì là không có đi chơi tầm mày đó. Đó, và ra mới lập ra cái ban nhạc, và em không hiểu tại sao kêu bằng Le Canary, em cũng không biết.
Canary là mấy con chim hay hót hay chích chòe.
Chắc vậy đó. Giọng là oanh bàng đó. Để hôm nào em hỏi thử ông anh lớn của em, tại vì ông anh kế đó thì anh đã qua đời rồi, thì ông anh kế đã qua đời đó, thì cái lúc sau 75 đó thì ảnh là cũng là đi theo nghề nhạc và ảnh lập ra ban nhạc Sinco. Có ai mà còn mê nhạc đó thì tới năm 82 đó thì là đầu tiên của những cái ban nhạc mà được nhạc sống, mà được được chơi lại đó, là hát những cái bài nhạc ngoại quốc mà mình không dám nói là hát nhạc Mỹ, nhưng mà chỉ nói là hát nhạc của Tây Đức, hát nhạc của Ba Lan và là thì đó là ông anh của em đó là cũng có ban nhạc ở bên Việt Nam hồi thời đó. Vâng,
đó là
rồi còn vâng
anh bác của Việt Anh đó.
Dạ
dạ
anh, đó là anh Nghĩa. Thì đòi hỏi anh Nghĩa xin cô đó, thì hồi xưa cũng chắc có nhiều anh chị ở bên Việt Nam hồi đó cũng có là đi nghe ban nhạc xin cô. Thì là anh Nghĩa là đi theo nghề nhạc hoàn toàn.
Vâng. Các mợ ơi, biến phải nhắc là bây giờ đã 30 phút rồi đó. Mấy mợ mình nói chuyện hôm nay với Minh Huệ vui ơi là vui, nói không dừng được.
Dạ, em cảm ơn các chị đã hỏi, làm em trở lại những cái kỷ niệm mười mấy năm về trước.
Thành ra mình sẽ mời Minh Huệ thêm một lần nữa lần sau nhé.
Dạ, vâng.
Dạ.
Em sẵn sàng, tại mấy chị dễ thương quá.
Mà nói chuyện với Minh Huệ thì được nghe tiếng cười, thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Thế
trước khi Sam chia tay thì chị cũng sẽ nói là cái giọng nói của Minh Thuận đó y hệt giọng của hát của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh là được hưởng cái của mẹ đó, cái chất giọng của mẹ rõ ràng. Thành ra Minh Huệ là tặng mấy ông anh là mình luôn vào ngôi sao, chứ đáng lẽ chắc Minh Huệ mà đủ lớn chắc có thể làm ca sĩ cho ban nhạc của các ông anh rồi phải không?
Dạ, đã làm rồi chị.
Đã làm rồi, ô vậy là mình có thể mở một chương trình lần sau ha. Nếu mà Minh Huệ có cái gì thâu băng, có một cái chút kỷ niệm nào mà cho nghe ké được nữa thì mừng quá.
Trời ơi, thâu băng thời đó nó toàn về VHS không hả chị ơi? Nó xa xưa quá rồi. Tôi có thể mời được Minh Huệ, mời được Quỳnh Anh sau khi sanh em bé hát trực tiếp cho mình nghe được không? Nhạc sống một tí.
Hay là nhờ Quỳnh Anh thâu đi.
Nào, dạ. Để coi nếu mà cháu nó được thì em sẽ hỏi thăm thử coi, nếu không thì hay là nó chuyển những cái băng mà nó đã thâu rồi đó cho nó chị nghe cũng được.
Vậy là coi như chương trình tiếng Trung Gieo của mình có một cái phúc lớn, chở được Minh Huệ cho phép nghe và bonjour là Việt Nam mà miễn phí hôm nay đã là một cái món quà thiệt là quý giá nhé. Thành ra mình chia tay với nhau hôm nay nhá, sau rồi mình sẽ nghe thêm cái bài Bonjour Việt Nam, nhưng mà lần này cũng Quỳnh Anh hát nhưng mà bằng tiếng Anh, gọi là Hello Việt Nam. Mình chia tay nhau và mình chia tay với quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon ở bên này nhá, và bên các bạn là buổi chiều thì ăn cơm ngon nha.
Vâng, cảm ơn Bình Huệ. Vâng, cảm ơn các chị và cảm ơn quý thính giả.
Cảm ơn quý thính giả.
Bye bye, thương nhiều.
Thương nhiều.
Bye bye.
Tell me all about this name that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the stories of the empire of old. My eyes say more of me than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. A field by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soul. That have carried me every mile of the way. Want to see your house, your streets. Show me all I do not know. Wooden sampans floating, working slide of gold. All I know of you is the sights of war. A film by Coppola, the helicopters roar. One day I'll touch your soil.